This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 9 giờ 32 phút sáng của ngày thứ hai. Bà Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường chứng khoán được phụ trách bởi anh Tiến Dũng. Và từ phòng ghi âm thì bà Bảo xin được gửi lời chào thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng. Không biết là hôm nay anh có khỏe không thưa anh? Trời hôm nay đẹp quá phải không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Không biết bà Bảo khỏe không bà Bảo?
Dạ vâng, thưa anh, rất là khỏe. Đặc biệt là khi hôm nay mà ngồi từ phòng ghi âm mà nhìn ra ngoài thấy cái ánh nắng nó ấm áp vô cùng luôn á. Không biết là cái thị trường chứng khoán hôm nay của anh Tiến Dũng nó có ấm áp hay là nó lạnh lẽo thưa anh?
Vâng, cái thú vị phải nói rằng thị trường chứng khoán ngày hôm nay nó có những con số màu đỏ và những con số màu xanh lẫn lộn, nhưng mà con số màu xanh thì nó nhiều hơn hạn như là bên Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, tất cả là những con số màu xanh nhưng mà lên rất là nhẹ. Dow Jones thì sáng ngày hôm nay lên được 9 điểm, con số hiện tại là 17.802 điểm. Và con số này thì từ đầu năm cho đến nay chúng ta mới thấy là 17.802 điểm, thưa quý vị. Trước đây thì nó xuống cả 16.000. Và trong khi đó thì Nasdaq lên rất là nhẹ, lên 0.17, con số hiện tại là 4.914 điểm. S&P 500 thì lên cũng rất là nhẹ, nhưng mà bây giờ là chuyển qua con số màu đỏ. Nó chỉ có con số đó tưng tưng khó chịu lắm thưa quý vị. Chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay nó biến động vô cùng. Hiện tại con số S&P 500 là 2.072 điểm. Và thì nó 10 năm là 1.78%. Dầu thô thì xuống khá tốt, xuống gần 3 đồng. Một thùng dầu thô chỉ có 36 đồng 99 xu. Trong mà Mỹ Kim thì đã lên giá, 1 euro đổi được 1 đồng 14 xu. Và vàng thì giảm rất là nhẹ, một ao vàng 1.221 đồng 50 xu, giảm có khoảng 74 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.65%, tuần rồi cao nhất là 3.68%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay 2.77%, tuần rồi cao nhất là 2.78%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.330 đồng, bán ra là 22.430 đồng. Vàng thì mua vào là 32.120.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.180.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì có liên quan đến vàng. Quý vị thấy những ngày qua thì vàng lên xuống bất thường. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái họa đồ, từ cái graph á, thì nó thấy nó lên xuống, một cái waving. Nó lên xuống xuống thì chúng ta cũng biết rằng nó biến động, nó rất là nhạy. Thưa quý vị, nó biến động tất cả mọi thứ trên thị trường. Cái gì cũng có thể làm vàng biến động được. Vì chúng ta thấy rằng tất cả mọi thứ khác, ngay cả tiền tệ cũng bảo chứng bằng vàng. Vì thế khi mà kinh tế Hoa Kỳ có phần phát triển mạnh, economy ra, tức là nó tốt, cũng có thể biến đổi vàng đi xuống khi cái giới mà thương mại hay là đầu tư đó, khi mà cái báo cáo về kinh tế của Hoa Kỳ, economy lên quá tốt đó, thì họ cũng ngại ngùng, có thể là bubble chăng là họ đã giữ lại cái số vàng, vàng nó lại lên ra giá hoặc là xuống giá, cũng tùy theo thị trường. Và chúng thấy những ngày qua thì theo như Cục Dự trữ Liên bang đưa ra những con đường về lãi suất không có bảo đảm chắc chắn lên hay xuống. Rồi những cái dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ mạnh mẽ thì nó làm cái tâm lý đầu tư nó có sự rủi ro lớn và làm cho người ta bắt đầu dè dặt trở lại, thì làm cho vàng lại giảm giá, thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin khá thú vị về X-1B Visa. Trước đây thì cái đề sự tranh cãi rất lớn ở Hoa Kỳ vì người ta cho rằng khi mà cái số người đi làm ở Hoa Kỳ từ nước ngoài đi vào đó thì làm cho cái số người ở Hoa Kỳ mất việc làm. Cái đó là về thành phần lao động mà thôi. Còn nói về chất xám đó, về kiến thức hay là cũng nói là về cái hai cái lao động mà chúng ta cũng nghĩ là cái physical hay là cái mental. Đây là cái mental, tức là làm về trí óc. Thì họ đã mở cửa trở lại, bắt đầu mở cửa. Mở cửa thì không đúng, nhưng mà mỗi năm thì họ có một cái thời gian để mà nhận cái đơn xin việc làm X1B Visa. Thì hồi ngày thứ 6 họ đã mở cửa và họ đã nhận vào những người mà đang ở nước ngoài đi tìm việc ở Hoa Kỳ. Và cái cap của Hoa Kỳ đưa ra, tức là federal government, tức là về chính phủ liên bang đó, họ cho biết rằng cái số người mà được nhận từ nước ngoài đi vào Hoa Kỳ làm không quá 65.000. Và 20.000 người đầu tiên là họ nhận có cái bằng master hay là cao hơn, hay là doctrine hay là doctor, là 20.000 người đầu tiên. Còn số 45 còn lại là chỉ cần 4 năm hoặc là có bằng chuyên môn nào đó thiệt là giỏi. Thì theo như cái con số mà Bộ Di trú đưa ra đó, Sở Di trú đó, thưa vị, họ nói rằng những cái người này đó không phải là những người đơn giản. Họ làm những cái việc như là về science, hay là engineer, hay là computer programming. Và đa số, hầu hết những người mà có cái bằng này đó là tập trung vào Silicon Valley ở bên California, tức là thung lũng vàng. Thì chúng ta biết rồi, chỉ cần có mấy ngày đầu tiên thôi là hình như là cái số người apply vào đó nó cũng chẳng còn chỗ nữa. Nhưng mà quý vị nào muốn biết thêm chi tiết rõ ràng hơn của người viết cái bài báo này đó, thì ông không ngần ngại, quý vị có thể gọi cho ông là ông George Avalos. Số điện thoại là 408-859-5167. Ông hiện tại bây giờ ở bên thung lũng vàng. Và bản tin kế tiếp thì cho biết là Alaska Airlines đã mua lại Virgin American với giá là 2.6 tỷ Mỹ Kim. Phải là hai cái công ty lớn mà đổ vào để mà mua bid cái giá đó là có JetBlue Airways và Alaska Airlines, thì họ đã bid cái giá, và cuối cùng Virgin America đã bán lại cho Alaska với giá là 2 tỷ 6 cộng thêm những chiếc aircraft vân vân, tiền phi, tiền debt, tiền này nọ, là nó lên gần đến 4 tỷ Mỹ Kim. Và cho biết rằng có khoảng mỗi ngày có khoảng một daily đó là khoảng 1.200 chuyến bay, rồi cộng thêm 250 cái aircraft, rồi cái hub của họ thì không biết cái hub thế nào, nhưng mà cũng lại khái là một cái sân bay có nhiều cái hãng máy bay mướn chỗ để mà đậu, hay là chỗ hoặc kinh đi đơn giản, thì gồm có ở Seattle, San Francisco, Los Angeles, Anchorage là bên Alaska, rồi ngay cả Portland, Oregon. Đó là những cái bay, những cái hub mà cái hãng Alaska và cũng như là cái hãng Virgin America. Và cuối cùng thì hai hãng này đã sát nhập lại với nhau, đó là nó đứng thứ 8, the A biggest airline in Hoa Kỳ. Và theo như cái Department of Transportation, tức là Bộ Giao thông, đã đưa ra đây cái data của năm 2015. Mà đồng thời quý vị cũng biết rằng khi mà những cái hãng máy bay sát nhập lại càng nhiều như vậy đó, thì cái giá cả của nó sẽ có một sự cạnh tranh nó không có công bằng lắm cho người dân. Thí dụ như bây giờ chúng ta tưởng tượng một cái tiệm bán thuốc, chúng ta vào đó mua một viên thuốc, mà viên thuốc đó giá nào chúng ta cũng phải mua vì nó không có đối thủ cạnh tranh. Thì tất cả những thương mại nào trên Hoa Kỳ cũng đều như vậy hết. Thì chính phủ liên bang yêu cầu rằng nó có sự cạnh tranh, bao nhiêu công ty đó nó không được ít hơn mà không được nhiều hơn, hay là nhiều hơn thì cũng ok, nhưng mà cái sự cạnh tranh của nó để giúp cho cái người consumer, cái người dân nó thoải mái hơn. Thì theo những con số đưa ra của năm nay đó, từ so với năm ngoái, khoảng tháng 5 cho đến tháng 5 năm nay đó, thì cái số người complain nó tăng lên một cách rõ ràng. On time đó, nó cũng có một phần nào đó cải thiện hơn chút xíu, từ 79% bây giờ nó xuống còn 76%. Rồi ngay cả cái hành lý mất nó cũng vẫn còn rất nhiều, chỉ giảm 10% mà thôi. Hành lý vẫn mất liên tục. Rồi cái getting bum, chúng ta phải là đi qua cái đường dằn bum, tức là họ bán oversold cái fly, dù cái máy bay đó có 50 người, họ bán 60 người, 70 người, rồi sau đó họ dồn lên chuyến bay khác, làm cho cái delay nó càng tăng lên. Rồi những cái complaint họ gom lại hết tất cả đó, khoảng đến 15.000 cái sự phàn nàn đến Transportation Department, tức là về bộ giao thông đó. Họ complain rất là nhiều về những cái dịch vụ đến nơi trễ, rồi cất cánh cũng trễ, vân vân. Tất cả mọi thứ đều rất là tệ. Và hai cái hãng mà tệ nhất, đứng tệ vô cùng, là có hãng Spirit Airlines và Frontier Airlines. Vì có đi chơi xa đó, mà muốn mua vé rẻ đó, mà chịu khó giống như là đi tàu chợ đó, thì hai hãng máy bay này sẵn sàng đón quý vị, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến Pháp. Phải nói rằng cái bản báo này đưa ra làm cho nước Pháp cũng khá là lo ngại. Khoảng 10.000 người triệu phú đã rời bỏ nước Pháp vào năm 2015. Theo như con số thống kê của những người giàu có, một cái gọi là cái tổ New World Wealth, tức là về cái những người mà giàu có ở trên quả địa cầu này đó, thì số người triệu phú phú của nước Pháp đã từ từ bỏ đi. Theo những con số đưa ra ở cái Paris, tức là ở ngay cái thành phố Paris đó, có khoảng 100, cái population là khoảng 126.000 người, khoảng 7.000 người triệu phú ở đó và đã rời, tức là khoảng 7.000 người trong 126.000 người là triệu phú đã rời bỏ cái Paris đi qua một cái những quốc gia khác. Theo những con số đưa ra không phải riêng như Pháp không, nhưng mà ở Trung Quốc có 9.000 người hồi năm ngoái cũng đã bỏ quốc gia họ. Rồi ngay cả ở Ý cũng 6.000 người cũng bỏ đi. Rồi Ấn Độ 4.000 người, Hy Lạp 3.000 người. Và cái con số mà người ta đến để mà định cư, nước thứ nhì định cư đó, là đứng đầu tiên là họ mua qua bên Anh. Rồi thứ nhì bảng là nước Mỹ, đứng thứ ba là Canada. Và đứng thứ tư là nước Úc. Và đứng thứ năm là Israel, tức là bên Do Thái. Nhưng mà quý vị cũng biết Hoa Kỳ là một quốc gia, nếu mà họ nói rằng chảy máu ngoại tệ hay là những cái gì đi đó, nói về kinh tế Hoa Kỳ đó, thì những người đó hoàn toàn có một cái quan niệm rất là sai lạc, vì chắc họ không có nghĩ xa. Thí dụ như, thế là cái thấy Việt Nam cũng có nhiều ngoại tệ, Trung Quốc cũng lấy tiền Hoa Kỳ, vân vân, Korea cũng vậy. Nhưng mà chúng ta nhớ Việt Nam lấy con số nhỏ, chẳng hạn như chúng ta gửi tiền về Việt Nam, rồi trong đó những người Việt Nam có tiền xong rồi cho những người giàu đó lại đưa con du học qua Hoa Kỳ, họ lại bắt đầu spend tiền cho Hoa Kỳ, tức là một cái bánh xe luân hồi của Hoa Kỳ liên tục đi di chuyển như vậy đó, thì gọi là tiền đi, gọi là đi đường này thì cuối cùng cũng chảy về lại Hoa Kỳ. Thí dụ như China cũng vậy nữa, China có rất là nhiều người triệu phú, nhưng mà khi họ có tiền rồi đó, họ không có để bên Trung Quốc, cái thưa vị, họ lại chuyển tiền qua Mỹ để mà mua nhà, đồng thời con họ du học bên Mỹ, thì tiền lại dội ngược lại Hoa Kỳ. Nói về Korea, cũng có du học, rồi đồng thời cũng đã mua vũ khí rất là nhiều của Hoa Kỳ. Ngược, thấy rõ ràng cái tiền Hoa Kỳ lại đi ngược lại vào túi của Hoa Kỳ. Rồi nhiều quốc gia khác, không kể xuể. Nhưng mà thấy rằng nếu mà quý vị nào có cơ hội đi Việt Nam đó, cái xe Nhật nó không có nhiều, mà xe Mỹ rất là nhiều. Đó cũng là thành phần mà Hoa Kỳ lấy lại tiền, tức là họ bán đi những cái phương tiện qua quốc gia khác, và nhiều người trên thế giới yêu xe Mỹ vô cùng. Và thấy rằng cái đồng tiền của Hoa Kỳ nó di chuyển một cái vòng tròn mà cuối cùng nó cũng chảy về ngược lại Hoa Kỳ, để chúng ta không có lo Hoa Kỳ thiếu tiền, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến thuế. Trong những ngày sắp tới đây chúng ta phải trả tiền thuế, chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa là cái ngày gọi là đáo hạn mà quý vị mà thiếu thuế chúng ta phải trả lại, ngoại trừ chúng ta có người CPA approve để chúng ta có thể delay được thì không sao hết. Nhưng mà cái điều quan trọng, quý vị thường mà bỏ tiền vào nhà băng saving account hay là bỏ trong một cái checking account mà nhà băng thường cho tiền lời quý vị 25 cent, 15 cent, 30 cent. Những số tiền đó quý vị nghĩ là không quan trọng, nhưng nhà băng hoàn toàn họ báo cáo cái tiền này lên IRS. Thí dụ như Tiến Dũng bỏ trong nhà băng 1.000 đồng, 2 năm sau Tiến Dũng lời được 7 đồng. Cái 7 đồng đó Tiến Dũng nghĩ rằng không đến nỗi gì mà đi khai thuế, nhưng nhà băng đã gửi lên một cái report cho IRS là Tiến Dũng đã có tiền lời 7 đồng của năm đó, thì IRS đã để vào hồ sơ là cái 7 đồng này bắt buộc phải khai thuế trong những ngày sắp tới, nếu không có đó là họ sẽ đưa vào một cái danh sách. Vì nên nhớ, ở Mỹ không có làm việc bằng gọi là tay chân hay là ngồi một người đó ngồi là manually đánh vào. Thí dụ như ông ngồi làm sổ sách đó mà mình thấy 7 đồng này thì không có đến nỗi gì, thôi bỏ qua. Tất cả đều máy móc hết, máy móc cái cần 50 xu thôi là nó để quý vị vào cái danh mục xấu rồi. Vậy chúng ta nên cẩn thận. Hiện tại bây giờ không phải là con người làm việc như Việt Nam dí ký giấy tờ bằng tay chân, như máy móc nó set một cái gọi là cái criteria, cái mức mà trên 50 xu trở lên mà không khai thuế đó là liệt kê vào cái số xấu. Vậy thì quý vị nên nhớ khai thuế đừng có ỷ lại. Quý vị có tiền interest chỉ cần 50 xu trở lên, Uncle Sam nói rõ, money is money, 50 xu vẫn phải khai thuế, còn dưới 50 xu chúng ta không cần khai thuế. Và cái điều này phỏng vấn trên CNN mỗi ngày, tức là cái người mà đứng làm thuế đó họ nói rất rõ, under 50 cent round up không cần khai thuế, over 50 cent you have to claim. Vậy thì nhớ quý vị nha, quý vị có 50 xu, trên 50 xu tiền lời hay cái gì đó phải khai thuế vào, không bao nhiêu, nhưng mà liệt kê vào danh sách xấu xấu đó là chúng ta có thể bị audit từ 6 năm trở lên, thưa quý vị. Thì cẩn thận hơn chút xíu, vì chúng ta không muốn một cái điều mà rủi ro như xảy ra thì rất là thê thảm. Bản tin kế tiếp, bản tin cuối cùng nói về Tesla. Quý vị nhớ là Tesla và cái xe mà chạy bằng điện đầu tiên sản xuất ở Hoa Kỳ rất là mắc tiền. Có chiếc xe mà đời S đó lên đến 80.000, rồi cộng với option kia lên gần cả 100.000. Nhưng mà tuần lễ vừa rồi họ đưa cái xe Tesla Model 3 cái model number 3 giá chỉ có 35.000. Khi mà cái tin này vừa ra một cái thôi là cái order đã lên đến 276.000 chiếc, và họ hiện tại bây giờ cái số tiền này cầm lên gần như 8 tỷ Mỹ Kim, cái số tiền của họ bỏ túi. Đây là cái xe mà phải nói rằng cái xe chạy bằng điện mà có nhiều người thích vô cùng. Nhưng mà Tiến Dũng thì chắc chắn thích xe chạy xăng hơn. Nhưng mà cái xe này chỉ khoảng 215 mai. Ví dụ nghĩ là họ để là 215 mai là đã hết bình. Vì thế từ đây đến Houston là chúng ta phải lật đật kiếm chỗ để mà sạc bình của quý vị, hay là đem theo bình điện nữa. Và cái xe này từ 35.000, chúng ta sẽ cộng thêm option này kia nữa, lên đến 42.000. Và hiện tại bây giờ có đến khoảng 276.000 người mua chiếc xe này. Đó là bản tin cuối cùng, xin trở lại với Bảo Bảo.
Dạ vâng, anh Tiến Dũng đã cho một cái bản tin rất là nóng, đó là cái chiếc Tesla, mà là chiếc xe đó là một cái chiếc giống như là một cái dream car của rất nhiều người, mà đặc biệt là giới trẻ đó anh Tiến Dũng. Mà bây giờ
đúng rồi Bảo Bảo, có nhiều người lớn tuổi họ cũng thích nữa, vì họ có quan niệm là tiền xăng lại mắc, rồi bảo vệ môi trường. Và cái xe này thì họ không phải làm xe không, cái hãng này vì cũng biết rồi. Hãng này nó có làm nhiều cái gọi là out the box. Như không biết out the box giống như là một cái những cái gì beyond mà chúng ta nghĩ. Họ làm những cái tube mà size thay vì xe lửa. Chúng ta ngồi xe lửa thì họ làm một cái tube giống như xe lửa, một cái tube tròn. Ví dụ như đi nhà băng mà thấy mà bỏ tiền vô rồi hút cái ống chạy qua kia đó. Trong tương lai không biết là bao lâu nữa họ sẽ làm cái vận chuyển hành khách bằng cái tube giống như vậy, thưa quý vị.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Tiến Dũng cho bản tin của buổi sáng ngày hôm nay. Và bây giờ thì Bảo Bảo mời anh Tiến Dũng gửi lời chào đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và Bảo Bảo cũng không quên chúc anh Tiến Dũng có một ngày thật là bình an, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình, người thân và bạn bè.
Vâng, cảm ơn Bảo rất là nhiều. Trước khi rời làn sóng thì Dũng xin nhắc quý vị rằng ngày mai Tiến Dũng đã có đủ những cái danh sách, những cái thông tin về những cái vụ lừa đảo lớn ở Hoa Kỳ mà người dân Hoa Kỳ, ngay cả người dân Việt Nam chúng ta bị rất là nhiều. Dũng sẽ gửi ra vì hầu như quý vị có thể biết được mà không mất tiền cách ăn uống, thưa quý vị. Cảm ơn Bảo rất nhiều, và không quên chúc quý vị nhiều Bảo có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh.